Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta tiếp tục học quyển thứ 17, chương Kính Pháp. Phần này là phần cầu Pháp. Phần cầu Pháp này, chúng ta thấy Pháp Sư Đạo Thế, Ngài trích trong kinh Tạp Bảo Tạng, nói rằng, ngày xưa, có một phụ nữ thông minh, hiểu biết rộng, tin sâu Tam Bảo, thường theo thứ tự thỉnh từng vị tỷ khiêu đến nhà để cúng dường. Về sau, đến lượt vị tỷ khiêu già đến nhà người phụ nữ ấy. Vị ấy lớn tuổi, căn tính chậm lụt, thiếu hiểu biết. Sau khi vị tỷ khiêu thụ trai xong, người phụ nữ chí tâm cầu được nghe Pháp, nên trải thảm ngồi trước mặt vị tỷ khiêu, nhắm mắt yên lặng, tự biết mình không biết thuyết Pháp. Nhân lúc nữ thí chủ đang nhắm mắt, vị tỷ khiêu già vội bỏ về chùa. Nữ thí chủ lắng tâm tư duy quán hữu vi vô thường, khổ không vô ngã. Nhờ quán sâu, người phụ nữ liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Qua đoạn văn này thì chúng ta thấy Pháp Sư Đạo Thế, Ngài dẫn chứng ở trong kinh Tạp Bảo Tạng, nói rằng á, ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, thì có một phụ nữ thông minh, hiểu biết rộng và tin sâu Tam Bảo, thường theo thứ tự để thỉnh chư tăng đến nhà để cúng dường chay tăng á. Thế là theo thứ tự, tức là không phân biệt già trẻ, không phân biệt là thánh tăng hay là phàm tăng. Cứ tuần tự thỉnh thôi, không có phân biệt, ai đến cũng cúng dường như nhau. Thì tuần tự như vậy rồi á, về sau thì đến lượt một vị tỷ khiêu già đến nhà người phụ nữ ấy. Vị tỷ khiêu già này thì lại gọi là căn tính ám độn, và lại cũng vừa xuất gia nữa, học không vào. Thế nên hôm nay vị này để đi đến lượt vị này đi đến nhà thiếu phụ nữ ấy, người phụ nữ ấy để thọ thực. Thì khi sau khi vị tỷ khiêu đến thọ trai xong, tức là cái tín chủ, cái nhà vị nữ Phật tử ấy cũng giảng cho vị tỷ khiêu xong, thọ trai xong rồi á, thì theo như thường lệ thì các tỷ khiêu thọ trai xong thường là thuyết một bài pháp cho gia chủ. Thì lần này thì cũng vậy, cũng giảng vị tỷ khiêu xong thì người phụ nữ liền là chí tâm là muốn nghe pháp, cho nên liền là trải tòa ngồi và trang nghiêm ngồi trước mặt vị tỷ khiêu, rồi nhắm mắt ra yên lặng, vị này nhắm mắt lại, tức là nhắm mắt lại để chờ nghe được pháp vị. Người phụ nữ này nghĩ rằng vị tỷ khiêu này già này chắc là gì? Chắc là ngài đã đi tu lâu lắm rồi, chắc là phải đạo hạnh lắm, nhìn ngài khắc khổ như thế này chắc đạo hạnh lắm, và có thể đấy là một bậc thánh rồi á. Cho nên vị phụ chủ nhà này mới là lắng lòng để nghe pháp, và cô ấy nhắm mắt lại để nghe bằng tâm, chứ không nhìn bằng mắt nữa mà nghe bằng tâm. Cho nên nhắm mắt lại và ngồi theo tư thế tĩnh tọa và chờ nghe pháp. Vị tỷ khiêu già kia tự biết mình không biết thuyết pháp, cho nên lúc bấy giờ thì không biết làm kiểu gì. May quá lúc đó thì vị chủ nhà là cái bà Phật tử, cái vị Phật tử nữ kia nhắm mắt lại, cho nên vị tỷ khiêu gì nhẹ nhàng là gì đứng dậy và gì và trốn về chùa. Chúng ta đứng dậy và gì và xá xá một cái là đi thật nhẹ nhàng để trốn về chùa, vì trốn về chùa. Thì bây giờ lại gì? Cái lại nói đến nữ thí chủ ấy gì cứ nhắm mắt và gì mà nhất tâm để chờ thôi. Chờ mãi vẫn chưa thấy vị tỷ kheo nói, liền nữ thí chủ này liền quán này, tất cả các pháp hữu vi, tức là các pháp có hình tướng, kể cả gì ạ, vật mình cúng cho vị tỷ kheo kia cũng là pháp hữu vi, vị tỷ kheo đến nhận cũng là pháp hữu vi, vì đều có hình tướng mà. Rồi kể cả thân thể mình cũng là pháp hữu vi, rồi chờ nghe tiếng vị tỷ kheo kia thuyết pháp cũng là pháp hữu vi, vì pháp đó được nói ra từ khẩu nghiệp của từ miệng của vị tỷ kheo kia, cho nên chờ mãi không thấy thì cô mới quán tất cả các pháp vốn là pháp hữu vi, các pháp hữu vi đó vốn gì đều là khổ, không vô thường vô ngã, đều là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Cho nên cô ấy cứ quán sâu như vậy, tâm trụ sâu vào khổ không vô thường vô ngã đó, tất cả các pháp hữu vi đều không thực có, mà đều là gì ạ? Giả tạm, do các duyên hòa hợp mà thành. Cho nên quán về khổ không vô thường vô ngã, tâm cô nhất tâm an trú ở trong gì, trong pháp quán ấy, nhờ pháp quán ấy mà cô chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Đúng không? Tức là còn phải 7 lần sinh tử lại nhân gian nữa thì cô sẽ gì, sẽ chứng được thánh quả La Hán, giống như hai con chim oanh vũ của nhà ông trưởng giả cấp cô độc không rồi á. Nghe tôn giả A Nan thuyết pháp tứ đế xong á, rất hoan hỉ vui mừng, lên cây và cứ đọc đi đọc lại với nhau á, đến buổi chiều tối á, thì cũng liền chứng được quả sơ quả Tu Đà Hoàn. Và tối lại ngủ trên cành cây thì con chồn ăn bắt nó ăn thịt á, thì ngay lập tức thần thức được sinh lên á, cõi trời tứ thiên vương luôn. Đó. Chúng ta thấy qua đây thì chúng ta mới thấy rằng là người nữ Phật tử này do nhất tâm thì quán về các pháp hữu vi đều là khổ, là không, là vô thường vô ngã, không thật có, cho nên sau khi nhất tâm quán như vậy thì cô lại gì? Ngay lập tức chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Sau khi chứng quả, chờ mãi không thấy vị sư đâu, không thấy vị sư nói pháp, thì vị này chứng quả rồi mới từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy thì không thấy vị sư đâu. Và cô Phật tử này, nữ Phật tử này nghĩ rằng nhờ có vị sư này cho nên mà mình mới đắc pháp được, chắc chắn vị sư này phải là những bậc cao tăng đắc đạo, cho nên nghĩ rằng nay ta phải gì, phải đến chùa để đỉnh lễ và để tạ lễ vị sư già này. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy vị sư kia do gì, do không biết thuyết pháp, xấu hổ, cho nên đang cái lúc thì thấy vị nữ Phật tử này nhắm mắt lại để chờ mình nói pháp, cho nên vị này đứng dậy nhẹ nhàng rón rén mà gì bước ra rồi chạy về chùa. Đấy. Nhưng mà đối với vị nữ Phật tử thì lại khác, vì này thì phải cứ nghĩ rằng trong khi mà chờ thì chờ pháp sư giảng đạo cho mình nghe thì mình thì hãy tranh thủ lắng động tâm tư để nghe pháp, vì vị thầy này nhìn đã tuổi đã cao, nhìn dáng vẻ hình như là khắc khổ, hình như là một vị tu hành khổ hạnh, chắc là bậc cao tăng đắc đạo đây. Đấy. Cho nên cô lại càng tha thiết thành kính nữa, chờ nghe pháp, nhưng chờ mãi chưa thấy sư nói thì cô lại nhắm mắt lại và quán về các pháp hữu vi đều khổ không vô thường vô ngã. Quán một hồi lâu như thế, cô liền chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Chứng quả rồi cô mới nghĩ là gì, bậc thầy này thật là gì, là hy hữu ít có vậy, chưa nói một lời mà gì, mà mình đã chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn rồi. Cho nên nhờ vị cái oai đức của vị thánh tăng này cho nên mình mới chứng được thánh quả như thế. Nghĩ như vậy cho nên vị nữ cư sĩ này mới sau khi chứng quả xong liền là nghĩ rằng ta phải đi đến chùa, đi đến tinh xá để đỉnh lễ và cảm ơn vị sư kia, vị thánh tăng kia. Nghĩ như vậy cho nên cô liền đi đến chùa tìm vị tỷ kheo kia để đỉnh lễ và báo ân. Sau khi cô đến chùa đỉnh lễ thì vị tỷ kheo kia và cô ấy trình bày rằng nhờ có thầy mà gì mà con thì chứng mà con thì được tâm tự tại, thấy mọi phiền não nó như là gần như hết sạch, không còn những cái phiền não lớn nữa, vân vân. Vì tỷ kheo kia tự xét mình không có trí tuệ nên lại tránh mặt người phụ nữ ấy. Đấy. Chúng ta đây vị tỳ kheo kia nghe các sư bảo rằng á, thưa thầy, hôm nay là có thí chủ A, thí chủ B đến để xin gặp thầy để cảm ơn vì nhờ có thầy hôm qua đến thọ thực vậy thì lại thuyết pháp cho cô ấy nghe, cho nên cô ấy thì thấy tâm an lạc á, cho nên cô ấy không nói là mình chứng quả, chỉ thế để tâm con thấy rất là an lạc, rất thanh tịnh, rất an lạc, cho nên con đến đỉnh lễ tạ sư phụ ấy. Nghe các thầy gọi thì vị tỳ kheo kia lại càng xấu hổ, nghĩ rồi mình nó chả nói được câu gì, mình bỏ trốn về mà nay mà thì gặp cô ấy mặt mũi đâu mà gặp gì mà gặp cô Phật tử nữa, cho nên vị tỳ kheo kia tìm cách gì bỏ trốn không gặp. Thì bây giờ là cô gái kia thì cô Phật tử kia lại nghĩ lại thấy là mình càng thấy là hổ thẹn vì tỳ kheo á, càng ẩn kín. Xong người phụ nữ kia gì tha thiết xin gặp mặt. Vị tỳ kheo kia lẩn trốn thì mấy lần nhé, phụ nữ kia nhất quyết là xin gặp mặt để lễ tạ bằng được thì thôi, cho nên là đã nói lên cả thầy Phương Trượng trụ trì nữa. Vì vậy mà thầy trụ trì là thôi bảo vị tỳ kheo này thôi cứ ra gặp đi xem họ có việc gì, họ chỉ muốn gặp thầy thôi, thầy ra để gặp mặt xem họ cảm ơn hay là họ có việc gì họ nói thì thầy cứ ra, không nên trốn như thế. Bây giờ bất đắc dĩ vị tỳ kheo già kia thì mới phải gì đi ra để gặp cô gái, gặp cô nữ Phật tử ấy. Gặp được vị tỳ kheo rồi, người phụ nữ trình bày nhân duyên chứng đạo quả của mình, nên mang lễ vật đến cúng dường để tri ân vị tỳ kheo. Nghe vậy, vị tỳ kheo vô cùng hổ thẹn, tự trách mình rất nghiêm và cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn. Nghe vậy vị tỳ kheo là vô cùng hổ thẹn, nói là mình xuất gia muộn, không trí tuệ thì kém, vô tài vô đức, cho nên chả làm được cái gì. Người ta là gì, thân nữ nhi Phật tử tại gia, ngồi chờ nghe pháp mà còn đắc được quả Tu Đà Hoàn, tâm còn được giải thoát như thế, huống chi mình là người xuất gia mà thì không bằng người ta ư? Thì thật là hổ thẹn vậy, xấu hổ vậy. Đó, cho nên ngay cái khi mà vị tỳ kheo già này khởi cái tâm hổ thẹn và xấu hổ nữa trong tâm á, tự nhiên là gì? Là bằng cái tâm thành kính hổ thẹn tột độ như vậy á, cho nên á, vị này cũng gì ngay lập tức cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn. Vì thế mà gì hành giả phải nên chú tâm chân thành cầu pháp, nếu chí tâm á, thì chắc chắn sẽ đạt được điều mong cầu, tức là được giải thoát đó. Đấy, chúng ta thấy không? Cô nữ Phật tử kia do gì chí tâm cầu pháp, cho nên á, chưa nghe một tiếng nào, tiếng pháp nào của vị tỳ kheo đã chứng được thánh quả A-la-hán, chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn. Vì gì? Vì nhất tâm cầu pháp vậy. Còn vị tỳ kheo già kia, khi mà biết cái cô Phật tử kia đến để cảm tạ mình, thì lại nghĩ rằng gì mình chẳng làm được cái gì, mình không thuyết được câu pháp nào, cho nên ngại không dám gặp, bỏ trốn. Nhưng cô vẫn cứ đến tìm năm lần bảy lượt thì được báo lên cả trụ trì Phương Trượng đấy này, bảo vị tỳ kheo già này hãy nên ra gặp xem người ta có việc gì, con không nên trốn như thế. Khi ra nghe vị nữ cư sĩ kia kể cái sự chứng ngộ của mình, thì vị tỳ kheo kia vô cùng ăn năn hối hận và nghĩ rằng mình thật là kém cỏi, mình thật là không bằng người ta, cho nên sinh cái tâm gọi là như thế. Cho nên vị này nhất tâm sám hối, và ngay trong cái lúc mà nhất tâm sám hối ấy, và phát cái tâm dũng mãnh tinh tiến ấy, thì cũng liền chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Cho nên chúng ta thấy qua câu chuyện được trích ở trong kinh Tạp Bảo Tạng này, thì chúng ta thấy là cái việc cầu pháp và cái việc học pháp đó là việc quan trọng của đời người chúng ta vậy. Đấy là Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày thường nói gì? Ngài thường nói rằng có vị giáo sư tức là vị giáo sư Phương Đông Mỹ, là một thầy dạy triết học nổi tiếng của Đài Loan lúc bấy giờ. Lúc đó ngài Hòa Thượng Tịnh Không chúng ta chưa xuất gia, là đang là một nghiên cứu sinh, đang là một sinh viên đi đến thì học chiết với giáo sư Phương Đông Mỹ, và được Phương Đông Mỹ giới thiệu cho nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà lúc đầu là Hòa Thượng Tịnh Không, tức là còn là anh chàng thanh niên, vẫn chưa có niềm tin sâu sắc. Vì vậy mà giáo sư Phương Đông Mỹ phải nói rằng hạnh phúc lớn nhất của đời người chính là được học Phật Pháp vậy. Và cái việc gì được học Phật Pháp chính là hạnh phúc lớn nhất, hay là gọi là một hưởng thụ lớn nhất của đời người, đó chính là được được biết đến Phật Pháp và được học Phật Pháp đấy. Nghe giáo sư nói như vậy thì bắt đầu Hòa Thượng Tịnh Không mới chăm chú và nghiên cứu một thời gian, thì mới thực sự là thấy giáo lý của Đức Phật là thâm sâu màu nhiệm, đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sinh ở thế gian này. Vì vậy mà lúc đó thì mới quyết chí xuất gia. Đó, chúng ta thấy. Cho nên là cái việc cầu Pháp, nghe Pháp và tu tập theo chính Pháp của Phật, đây là một cái việc làm mà có thể nói là đối với Phật tử chúng ta, đối với Tăng Ni Phật tử chúng ta, đây chính là cái việc gì lớn nhất trong đời người chúng ta vậy. Không học Pháp, không cầu Pháp, không nghe Pháp, không tu theo Pháp thì không có lý nào mà có thể giải thoát giác ngộ được. Cho nên muốn giải thoát giác ngộ thì chúng ta phải cầu Pháp, phải học Pháp và phải tu theo chính Pháp của Đức Phật. Ở trong này kinh Niết Bàn cũng dạy rằng, lại trích ở kinh Niết Bàn ra để nói như thế này: nhớ lại vào thuở quá khứ, ta là một bà La Môn tu hạnh Bồ Tát ở Tuyết Sơn. Bây giờ thế gian có Đức Phật, bây giờ thế gian không có Phật, cũng không có kinh Pháp. Lúc ấy Đế Thích thấy Bồ Tát một mình ở trong núi tu các hạnh khổ, liền xuống thử. Đế Thích biến thành hình La Sát rất đáng sợ, đứng trước Bồ Tát nói nửa bài kệ: các hành vô thường là pháp sinh diệt. Nói kệ xong, La Sát nhìn khắp bốn phương. Bồ Tát nghe kệ lòng vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy tay vén tóc, nhìn khắp bốn phương nhưng không thấy người nào khác, chỉ thấy La Sát, liền hỏi: từ đâu đại sĩ có nửa bài kệ ấy? Nghĩa của nửa bài kệ ấy là chính đạo của chư Phật ba đời. La Sát đáp: ông chẳng nên hỏi, tôi không ăn đã nhiều ngày, tuy đi khắp nơi để kiếm mà chẳng được, tôi đói khát khổ não, tâm loạn nên nói lời sàng bậy, chứ chẳng phải là điều thật tâm tôi biết. Bồ Tát lại nói: nếu ông vì tôi nói hết bài kệ thì tôi trọn đời sẽ làm đệ tử của ông. La Sát đáp: trí tuệ của ông cao siêu quá, chỉ lo cho mình mà không nghĩ đến tôi. Tôi nay đói khát không thể nói được. Bồ Tát lại hỏi: ông ăn gì? Đáp: tôi chỉ ăn thịt người sống và máu nóng của họ. Bồ Tát nghe thế liền nói: nếu ông nói hết bài kệ cho tôi sẽ dâng thân mình cho ông. La Sát bảo: ai tin được lời của ông? Chỉ vì tám chữ mà xả thân yêu quý của mình sao? Bồ Tát nói: nay chư Phật Bồ Tát, Phạm Thiên Đế Thích, bốn vị thiên vương có thể làm chứng cho tôi. La Sát nghe thế chấp nhận nói kệ. Bồ Tát vui mừng, liền cởi áo ra, trải pháp tòa rồi bạch: xin Hòa Thượng hãy ngồi lên pháp tòa này thuyết pháp. La Sát nói: sinh diệt đã diệt, tịch diệt an lạc. Nghe kể xong, Bồ Tát đã tập trung suy niệm, tức là suy nghĩ đó, quán niệm đó, rồi chép bài kệ này lên khắp vách đá và thân cây. Sau đó Bồ Tát leo lên cây cao để gieo thân xuống. Lúc chưa đến mặt đất, từ không trung phát ra vô số âm thanh. La Sát hiện lại thân Đế Thích, đỡ lấy Bồ Tát đặt chỗ đất bằng, rồi sám hối đỉnh lễ từ tạ mà đi. Do bốn câu kệ mà xả thân, nên ta vượt qua 12 kiếp thành đạo vô thượng trước Bồ Tát Di Lặc. À, chúng ta thấy không? Đấy. Qua trong kinh Niết Bàn này, chúng ta thấy công đức của sự cầu pháp, công đức của sự học pháp và công đức của sự thọ trì chính pháp là vô lượng vô biên. Qua cái kinh Niết Bàn, chúng ta thấy Đức Phật có bảo rằng á, Đức Phật nhớ lại cái thuở quá khứ rất là lâu xa lắm rồi. Bây giờ Đức Phật là một vị Bà La Môn, tức là tiền thân của ngài là một vị Bà La Môn, tu hạnh Bồ Tát ở trên tuyết sơn, tức là dãy núi Himalaya đó, đấy, tuyết sơn. Thì bây giờ thế gian không có Phật, tức là lúc đó không có Phật ra đời. Ngài gọi là muốn xuất gia để tìm đạo nhưng mà không biết phương hướng nào để tu. Vì không có Phật ra đời, giáo pháp của Phật cũng diệt hết mất rồi, không có. Cho nên ngài cái vị Bà La Môn kia thì mới vào trong ẩn cư ở trong núi tuyết để tự mình mày mò và tìm con đường tu tập giải thoát giác ngộ thôi. Nhưng mà mãi vẫn không tìm được, đâu có phải dễ đâu, pháp Phật không phải dễ để cầu các quý vị. Cho nên lúc bấy giờ thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ở trên cung trời Đao Lợi dùng đại thần lực của mình á, dùng thiên nhãn nhìn xuống nhân gian á, ở trên núi Tuyết Sơn thì có một luồng hào quang phát ra để chói lọi. Thế mới quan sát thì thấy rằng đây là một vị tu sĩ, một vị đạo sĩ đang ẩn tu khổ hạnh ở trong Tuyết Sơn, và nghĩ rằng vị này có cái chắc là phải có tâm đạo lớn, phát cái tâm cầu đạo lớn và tu tập gì, tu tập lớn thì mới có quang minh chói lọi như thế. Cho nên ta thử xuống xem, nếu mà là người có tâm đạo lớn thì ta nên hộ pháp cho vị tu sĩ ấy. Còn nếu mà không có tâm đạo lớn, ta cũng thử xem vị này là người tu như thế nào. Cho nên Thiên Đế Thích là liền một mình rời khỏi cung trời Đao Lợi, và chỉ trong khoảnh khắc là xuống tới nhân gian. Ngài thì hiện ra là thân của một cái vị La Sát, thật là đáng sợ vậy. Đứng trước vị tu sĩ Bồ Tát khổ hạnh kia, tức là tiền thân Đức Phật đó, mà nói bài kệ gì? Các hành vô thường là pháp sinh diệt. Nói là các hành vô thường là pháp sinh diệt. Các hành ở đây á là chỉ cho gì ạ? Là chỉ cho cũng như các pháp hữu vi á. Tức là chỉ cho gì? Tất cả cái gì có nói năng, hay là cử chỉ hành động, hay là khởi lên việc làm, kể cả ý nghĩ cũng thế. Nó cũng là gì? Là vô thường. Nói là các hành vô thường là pháp sinh diệt. Tất cả cái đó đều là pháp sinh diệt. Chúng ta thấy không? Sơn hà đại địa thì có gì ạ? Có thành trụ hoại không? Các loại chúng sinh thì có gì? Sinh lão bệnh tử. Mà chúng ta dịch ra là sinh già bệnh chết đó. Tức là các loài vật đó, chúng sinh hữu tình thì có sinh già bệnh chết, sinh lão bệnh tử đó. Còn các pháp mà không phải là hữu tình tức là như là đất đá vân vân trên thế giới này đó, những cái thứ đó như là đất đá, kể cả trái đất này, địa chủng này, cũng đều theo cái quy luật gọi là thành trụ hoại không. Còn cây cối thì theo cái sự chi phối gọi là sinh trụ dị diệt, sinh trụ dị diệt, thế giới gọi thành trụ hoại không. Các vật gọi là như cây cối, thực vật đó gọi là sinh trụ dị diệt, sinh trụ dị diệt. Còn con người chúng ta cũng như là các loài động vật đó, hữu tình gọi là sinh lão bệnh tử. Cho nên tất cả các hành đó là vô thường. Tất cả các pháp có hình tướng, dẫu to như sơn hà đại địa, to lớn như sơn hà đại địa, bé nhỏ như là sợi tơ sợi tóc, cũng gì ạ, cũng là pháp sinh diệt. Vốn không gì không thực có, nay còn mai mất. nay còn may mất. Không thực có, không bền lâu. Cho nên mới nói La Sát kia, tức là Thiên Đế Thích Hóa Thân đó. La Sát kia mới bảo với vị tu sĩ Bồ Tát khổ hạnh kia rằng các hành vô thường các pháp là pháp sinh diệt. Các hành vô thường là pháp sinh diệt. Vừa nói kệ xong á, thì La Sát vừa nói kệ xong á, thì nhìn khắp bốn phương. Bồ Tát lúc đó thì nghe kệ xong thì lòng vui mừng. Thế La Sát nói kệ xong mà cái nhìn khắp phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, ngó như thế. Cho nên đây mới nói là nói kệ xong La Sát nhìn khắp bốn phương, thế là nhìn về khắp bốn phương, Đông Tây Nam Bắc. Còn Bồ Tát sau khi đang ở trong gì, đang ngồi thiền, đang học ngồi thiền, đang ngồi thiền đó, thì nghe thấy bài kệ mà cái là từ từ là gì, mở mắt ra và vui mừng. Nhìn nữa thì chẳng thấy ai mà thấy mỗi gì một con quỷ La Sát thật là thân hình thật là đáng gì gớm ghiếc đáng sợ vậy, nhìn ghê lắm. Thân thể của quỷ La Sát thì nhìn khủng khiếp lắm. Chúng ta không có thể diễn tả bằng cái gì ở đây hết, đây cho hiểu được. Nhưng chúng ta cứ xem những cái vị quỷ nghiêu đầu ngục tốt ở trong phim Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, chúng ta thấy đó, quỷ đầu trâu mắt ngựa rồi các thứ mà nhìn khủng khiếp lắm. Thì đấy chính là gì? Đấy chính là hiện thân của các loài quỷ dược xoa La Sát đấy. Các loài quỷ thần đấy. Thân thể thật là nhìn thật là gớm ghê vậy. Bồ Tát nhìn ở chung quanh thì không thấy ai ngoài gì, ngoài con quỷ đó cả. Cho nên Bồ Tát mới liền hỏi là gì? Từ đâu đại sĩ có nửa bài kệ ấy? Lúc đó mới không thấy ai thì mới biết là chỉ do cái con quỷ đó thì thuyết pháp, thuyết cái bài kệ ấy. Thì cái vị đại sĩ kia thì biết rằng đây là bài kệ của mười phương ba đời chư Phật rồi. Nghe như thế là đúng là chính pháp rồi. Nhưng mà ta chưa được nghe chọn là bài kệ, mới nghe một gì, một nửa bài kệ thôi. Cho nên không biết nửa vế sau là chư Phật dạy như thế nào. Nay thấy cái quỷ La Sát này mà nói được bài kệ này thì chắc chắn không phải là quỷ mà gì. Thân thể xấu như thế nhưng trong tâm chắc là lương thiện lắm. Cho nên vị tu sĩ kia mới hỏi là gì? Đại sĩ, từ đâu gì? Có nửa bài kệ ấy? Đại sĩ tức là chỉ cho gì? Bồ Tát đấy. Coi quỷ cũng như Bồ Tát. Nói là đại sĩ từ đâu có nửa bài kệ ấy? Nghĩa của nửa bài kệ ấy chính là đạo của chư Phật ba đời. Chính là đạo, tức là pháp của chư Phật ba đời đã từng nói đấy. Nay được nghe nửa bài kệ thật là vui mừng. Đại sĩ, từ đâu mà có bài kệ ấy? Thì La Sát liền đáp rằng, tôi chẳng, ông chẳng nên hỏi, tôi không ăn đã nhiều ngày. Tuy đi khắp nơi để kiếm ăn mà chẳng được. Tôi đói khát khổ não, tâm loạn nên nói sằng bậy. Chứ chẳng phải là điều thật tâm tôi biết. La Sát đáp rằng, tại sao gì? Không chứ ông hỏi là ông đã ăn gì chưa? Có đói không? Đại ý như thế. Mà tôi gì? Tôi thì đã đi thì bao nhiêu ngày nay đi kiếm ăn không được rồi, cho nên lòng thì đói khát cái khổ não, cho nên tâm tôi nó loạn, tôi nói bừa như thế thôi chứ không phải là tôi thật tâm tôi nói như thế đâu. Tôi có biết gì đâu, tự nhiên tôi lúc đấy tôi buột miệng tôi nói như thế. Nhưng mà gì Bồ Tát thì không. Đối với Bồ Tát thì nghĩa đây không phải là buột miệng nói như vậy, mà đây chắc chắn là gì? Là lời của mười phương ba đời chư Phật nói. Vì ngài cũng đã gì, Bồ Tát cũng đã từng trồng căn lành với gì vô số các đức Phật quá khứ rồi, nhưng mà đến nay thì do thanh văn cách ấm khi sinh ra không nhớ được đời trước của mình. Bồ Tát còn muội lúc nhập thai, thanh văn còn mê lúc cách ấm là như thế. Cho nên vẫn chưa nhớ được cái đời trước kiếp trước của mình. Vì nhưng mà bây giờ nghe con quỷ La Sát nói một câu kệ ấy liền nhớ ngay, đây chính là lời Phật nói. Và khẳng định đây là lời Phật nói. Cho dù La Sát nói rằng tại sao không hỏi là ăn uống gì chưa, ông ăn uống gì chưa, có đói lắm không? Thực tế tôi thì tôi đã đi kiếm ăn các nơi nhưng không có ăn, đã đói lắm. Tôi hoa mắt và trắng mặt và khổ não đây. Tôi nói bừa như thế thôi, chứ đâu có phải kệ của Phật đâu. Nhưng mà Bồ Tát thì vẫn tin tưởng đó là kệ của Phật, cho nên mới lại hỏi ra. Và nếu bảo là, và Bồ Tát lại bảo gì, nếu ông vì tôi mà nói hết bài kệ thì tôi chọn đời sẽ làm đệ tử của ông. Tức là đây ông mới nói hai câu rồi còn hai câu nữa, ông bảo là vì tôi mà nói nốt hai câu nữa cho tròn vẹn vào bài kệ á, tôi sẽ nguyện này là đệ tử của ông, để theo ông, để hầu hạ, để giúp đỡ, giặt rũ rồi cơm nước để giúp việc cho ông. Nghe tu sĩ nói thế thì La Sát mới trả lời là gì? Trí tuệ của ông cao siêu quá, chỉ lo mình mà không lo nghĩ đến tôi. Nay tôi đói khát không thể nói được. Thế là nói gì? Ông thì lúc nào cũng nghĩ đến gì? Cũng nghĩ đến cầu trí tuệ, cũng nghĩ đến cầu Phật Pháp. Ông ấy trí tuệ cao siêu quá, còn với tôi thì tôi chỉ nghĩ đến cái bụng đói thôi. Bây giờ tôi chẳng nghĩ được cái gì cả. Ngoài cái bụng đói là tôi không nghĩ được cái gì. Nay tôi đói khát không thể nói được, không thể nhớ được, không thể nói được. Thế Bồ Tát thì lúc đó thì lại hỏi là, nghe ông ấy nói như vậy, nghe quỷ nói như vậy thì hỏi là, thế ông ăn cái gì? Thế ngài ăn cái gì? Kiểu thế. Thì quỷ mới đáp là gì? Tôi chỉ thích ăn thịt người á, mà thịt người phải thịt còn sống cơ, máu là máu phải tươi cơ, máu nóng tức là máu tươi cơ. Tôi ăn thích ăn thịt người, nhưng mà thịt người còn phải sống, máu còn phải tươi chứ không ăn thịt chết. Không hút máu gì, máu khô, máu đặc, máu thối. Kiểu thế. Bồ Tát nghe xong liền nói gì? Nếu ông nói hết bài kệ cho tôi sẽ gì? Dâng thân của gì? Của tôi đi cho ông. Tức là gì? Ông mà nói bài kệ cho tôi nghe thì tôi sẽ gì? Tôi sẽ nghe xong tôi sẽ dâng hết cái tấm thân này cho gì? Cho ông dùng để ăn thịt, cho ông dùng để uống máu. Chúng ta có dám không? Phật tử chúng ta có ai dám không? Có ai dám cầu pháp mà hy sinh cả thân mạng như thế không? Tôi nghĩ là bây giờ thì chắc là không, nhưng mà khi cần thiết có thể có, đúng không? Như năm 1963, đại pháp nạn của Phật giáo miền Nam Việt Nam chúng ta, mà đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và Huế, lúc đó là chế độ độc tài Ngô Đình Diệm đang cai trị ở đằng trong, muốn thì muốn hủy Phật Pháp để lập Thiên Chúa giáo lên làm quốc đạo, cho nên là cấm Phật giáo hoạt động công khai ra gì, như là giảng pháp, như là tổ chức đại lễ Phật đản. Nhưng đặc biệt vào năm 62, năm 63 đó là cái lúc mà cao trào nhất. Đó là vào cái mùa Phật đản năm 1963 là gì? Chế độ Ngô Đình Diệm là ra hẳn cái văn bản cấm không cho tăng ni Phật tử treo cờ Phật giáo và tổ chức Phật đản tập trung. Cho nên là các sư cả nước ở khu vực đằng trong, đặc biệt là Huế và thành phố Hồ Chí Minh, đứng lên là biểu tình ôn hòa để đòi cái quyền bình đẳng tôn giáo ấy. Và chúng ta biết là có rất nhiều các Phật tử, kể cả nam cả nữ, ở Huế, cố đô Huế, ở kinh thành Huế ngày xưa đó, ngày xưa lúc đấy gọi là cố đô Huế, đi biểu tình ôn hòa, không tay không một tấc sắt. Lúc đó là lính Ngụy nhận được cái chỉ thị của họ Ngô rồi, là đem xe tăng rồi lao thẳng vào các Phật tử đang và các tăng ni đang biểu tình ôn hòa, và kết quả là chết gì, chết mấy người, xe tăng nó chèn chết mấy người và nó cũng bắn thẳng vào đoàn biểu tình luôn và chết mấy người đấy. Các Phật tử chúng ta bây giờ, kể cả những Phật tử ở nước ngoài, hãy nhìn lại cái mốc lịch sử ấy để xem, để xem xét xem. Tự do dân chủ, cứ bảo là tự do dân chủ, chế độ Diệm đằng trong là tự do dân chủ, còn chế độ cộng sản ở bên ngoài là gì? Là vô thần. Thì chúng ta hãy nhìn vào đấy, tự do dân chủ có phải là dân chủ bình đẳng không, hay là chỉ dân chủ để gì, bênh một tôn giáo, còn lại đi gì, đi hủy hoại tôn giáo khác. Đấy không phải là tự do dân chủ, đấy không phải là bình đẳng tôn giáo, mà đấy là gì, là theo bè phái, theo phe nhóm chính trị tôn giáo với nhau. Tôn giáo làm chính trị và chính trị gì làm tôn giáo, tôn giáo dựa vào chính trị để phát triển và chính trị dựa vào tôn giáo để lấy lòng dân. Chúng ta thấy ở cái thời chế độ Ngô Đình Diệm và anh em nhà họ Ngô đúng thật như thế, Cho nên không có một cái quốc gia nào mà gì là bảo là tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do thể hiện cái gì, cái chính kiến của mình á, lại đi là đi ép một tôn giáo khác. Đến ngày đại lễ Phật Đản nó còn không cho treo cờ, không cho tổ chức, có văn bản hẳn hoi. Cho nên á, tăng ni với Phật tử với gì đứng lên đi biểu tình để đòi cái quyền gọi là tự do tôn giáo thôi, chứ lúc đầu cũng không có làm gì chính trị chính em gì cả, chỉ đòi là tự do tôn giáo. Chế độ á, chính phủ á, đối với Thiên Chúa giáo như thế nào, đối với các tôn giáo khác như thế nào, cũng chỉ cần là gì, đối xử với Phật giáo cũng như thế thôi, chỉ Phật giáo chẳng đòi hỏi gì hơn. Nhưng mà chúng ta thấy nhà chế độ nhà Ngô, họ Ngô dùng xe tăng, dùng lựu đạn và dùng gì, súng thật để đàn áp và gì và bắn giết đám đông, kết quả là cũng chết gì khá nhiều người, trong đó có cả những Phật tử nữ còn rất trẻ, mới có 16-17 tuổi các quý vị, tức là chưa đến hết tuổi vị thành niên, đang chuẩn bị lên gì lên thanh niên mà đã dám hy sinh, để hy sinh cái thân mạng của mình để bảo vệ tự do tôn giáo, rồi bảo vệ cái đức tin của mình được thể hiện lâu dài ở trong đất nước của mình rồi. Bây giờ thì chúng ta thấy tự nhiên là thầy bảo rằng có ai dám gì, ai dám vì pháp mà quên thân xả thân như là vị tu sĩ ở khắc khổ ở Tuyết Sơn kia không, thì chắc chắn là chúng ta không. Nhưng mà khi cần, thầy nghĩ rằng chúng ta sẵn sàng. Khi cần để bảo vệ chính pháp, thầy nghĩ rằng chúng ta cũng sẵn sàng. Kể cả thầy cũng vậy, khi mà cần để bảo vệ chính pháp, đến cái bước đường cùng ấy thì cần hủy hoại cái tấm thân này để bảo vệ chính pháp ấy, thì cũng sẵn sàng. Thì trong kinh Đức Phật nói, dù cho sống một ngày mà biết được chính pháp, sống một ngày tốt hơn là sống cả trăm năm. Còn nếu sống trăm năm không biết được chính pháp, không bằng sống một ngày tốt hơn. Đấy, cái kinh pháp cú đấy, Đức Phật dạy đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, tiền thân của Đức Phật, vì Bà La Môn tu sĩ khổ hạnh ở trên núi Tuyết kia, sẵn sàng là thí xả thân mạng của mình cho quỷ đói la sát. Cho nên nói rằng nếu mà ông mà nói gì hết cả bài kệ cho tôi á, thì tôi sẽ gì, sẽ dâng thân mình cho ông. Nghe nói như vậy, La Sát kia bảo là gì, ai tin được lời ông, chỉ vì tám chữ còn lại mà ông gì ạ, ông lại xả bỏ cái đánh đổi cả cái thân mạng yêu quý của ông hay sao, tôi không tin, ai mà tin được. Sau khi tôi nói kệ xong thì ông lật mặt thì sao, ông lật mặt thì sao, tôi làm gì được ông, cho nên không, tôi không nói đâu, tôi không tin ông. Kiểu thế. Cho nên Bồ Tát thì lại nói, nay chư Phật, chư Bồ Tát, chư Phạm Thiên, chư Đế Thích, bốn vị thiên vương ở trên gì, ở trên cõi trời, có thể gì, có thể làm chứng cho tôi. Nói là tất cả chư Phật khắp mười phương, các chư Bồ Tát mười phương và các vị Phạm Thiên, rồi các vị Đế Thích và bốn vị thiên vương ở cõi trời, tứ thiên vương và Đế Thích ở cõi trời Đao Lợi, Phạm Thiên thì ở các cõi trời gì, cõi trời sắc giới, làm chứng cho tôi. Tôi sẽ không nuốt lời hứa với ông, chỉ cần ông nói xong bài kệ tôi thì sẵn, tôi nghe xong một cái thì tôi sẽ dâng cái tấm thân này lên cho ông. La Sát thì nghe vị tu sĩ khổ hạnh kia nói như vậy, cho nên liền là nhận lời và nói rằng được, tôi sẽ nhận lời nói bài kệ cho ông, nhưng mà ông nhớ đấy nhá, ông nói xong là ông phải gì ạ, phải nhớ đấy, tôi nói xong ông học xong phải nhớ đấy. Bồ Tát gì bảo là yên tâm, tôi nhớ mà. Rồi Bồ Tát vui mừng liền cởi áo cà sa, liền cởi áo ra trải tòa ngồi mà bạch, tức là liền là cởi áo trên mình ra, áo của vị đang mặc Trên mình liền là cởi ra làm tòa ngồi và mời á, mời quỷ La Sát lên đó gì để nói pháp cho nghe á. Và chúng ta nói gì, xin thỉnh hòa thượng hãy ngồi lên tòa pháp mà thuyết pháp. Xin thỉnh hòa thượng hãy ngồi lên tòa pháp để thuyết pháp. Chúng ta thấy không? Kính pháp như thế, cởi áo của mình ra để làm tòa ngồi để mời quỷ La Sát lên, mà không mà mời để mà mời thỉnh hòa thượng. Hòa thượng ở đây chính là thầy hòa thượng á, chứ không phải là hòa thượng là các vị là gọi là chức cái danh hòa thượng đâu. Chức danh hòa thượng chúng ta mới có sau thời nhà Nguyễn thôi. Còn hòa thượng ở đây là chỉ cho gì, trong tiếng Phạm ấy, phiên âm là chỉ cho những vị đạo cao đức trọng, những vị gì trưởng lão thì gọi là hòa thượng. Còn cái danh từ hòa thượng ở Việt Nam chúng ta chỉ cho hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư bây giờ là mới xuất hiện ở thời nhà Nguyễn sau này thôi nhá. Đấy, mới bắt đầu từ đấy thôi. Còn cái từ hòa thượng ở đây á, là chỉ cho gì? Thầy hòa thượng, thầy Yết Ma, thầy A Xà Lê, như ở trong giới luật đã nói á. Thầy hòa thượng tức là thầy, cái thầy ba thầy á, tôn chứng cao nhất trong gì, trong thập sư để truyền giới. Còn bảy thầy còn lại thì gọi là thầy Yết Ma và thầy trong ba thầy ở ngồi trên cao thì thầy hòa thượng là cao nhất. Hai bên, một bên là thầy Yết Ma, bên thầy A Xà Lê, còn bảy thầy bên cạnh á thì gọi là thầy tôn chứng, thầy gọi là thầy tôn chứng. Thì trong ba thầy, thầy hòa thượng là cao nhất. Thầy Yết Ma là thầy Yết Ma là thầy hỏi, còn thầy A Xà Lê gọi là thầy giáo thọ. Thì ở đây chúng ta thấy là sau khi mà vị tu sĩ kia cởi áo để trải tòa ngồi và thỉnh là thỉnh hòa thượng hãy ngồi lên tòa này để mà thuyết pháp, thì La Sát kia thì bèn ngồi lên trên tòa ngồi và nói hai bài, nói nốt hai câu kệ là sinh diệt đã diệt, tịch diệt an lạc, gọi là sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc đó. Trong câu văn chữ Hán đó, nó là gì, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Ở đây họ dịch là các hành vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt đã diệt, tịch diệt an lạc. Ý là nói là sinh diệt, tất cả các pháp sinh diệt ở trong tâm cũng như ở bên ngoài, mắt thấy tai nghe vân vân, mà gì mà đã diệt hết rồi á, không còn chấp trược, không còn đắm chấp vào bất cứ cái gì đó, mắt thấy sắc gì không bị sắc nó lôi cuốn, tai nghe thanh không bị thanh nó gì nó làm phiền, mũi ngửi mùi không bị nó gì nó khởi tâm là ưa ghét, lưỡi nếm vị không khởi tâm gì là ngon hay không ngon, thân chạm xúc không khởi tâm là thích hay không thích. Ý biết pháp không khởi tâm phân biệt là xấu tốt, giàu nghèo, phải trái, trắng đen hay là vân vân gì đó, không phân biệt. Ý thì không khởi tâm phân biệt, mà là như bình đẳng, coi Phật và tất cả chúng sinh như nhau không khác. Đối với Phật cũng cung kính, đối với chúng sinh cũng gì cũng cung kính. Không có một chút cái tâm phân biệt là với Phật thì tôi lễ bái, còn với chúng sinh thì tôi quay lưng bỏ đi, không có. Đó gọi là sinh diệt diệt rồi, tâm đã diệt tất cả những gì tham lam chấp trược rồi, thì nhìn tất cả chúng sinh đều là Phật. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm mới dạy là gì, Phật nhìn chúng sinh đều là Phật, chúng sinh nhìn Phật đều là gì, lại đều là chúng sinh. Đấy, chúng ta thấy chúng sinh phàm phu chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật thì quả thật là gì ạ, chỉ là tranh ảnh tôn tượng bằng gỗ thôi, bằng đất thôi, bằng đồng thôi, bằng đá thôi, bằng kể cả cho bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc quý đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ cho là gì ạ, thì nó cũng là gì, bằng ngọc thì nó chỉ quý hơn là gì, hơn đá, hơn gỗ, hơn gì, hơn đồng một tí thôi, kiểu thế. Nhưng mà bậc đã gì ạ, đã chứng được pháp gọi là tịch diệt thì nhìn thấy tượng Phật cũng như là Phật. Nhìn thấy tượng cũng như là Phật, nhìn thấy tranh ảnh cũng như là Phật, nhìn nhẫn đến, nhìn thấy tất cả chúng sinh gì cũng như là Phật. Cho nên mới nói là giác thì nhìn tất cả chúng sinh đều là Phật, mê thì nhìn gì, nhìn Phật đều là chúng sinh lại như thế. Khi mà các pháp ở trong tâm gì đối với ngũ dục lục trần chúng ta không á khởi tâm ham muốn nữa, trong tâm vẳng lặng như gì, như bầu trời trong xanh, ánh sao vằng vặc rồi á, thì Phật tính hiển lộ á, thì bây giờ thì gọi là tịch diệt thì gì? An lạc. Tâm nó tịch diệt hết rồi á, thì trong tâm tự nhiên gì, pháp lạc tự nhiên hiện tiền, gọi là pháp hỷ sung mãn, tự tâm thanh tịnh, pháp hỷ sung mãn, thọ lạc gì, vô lượng, vô biên, vô cùng cực đó, không thể diễn tả hết được. Sau khi chúng ta thấy là nghe bài kệ ấy xong, thì Bồ Tát là gì? Tập trung á, suy niệm ở đây tức là tư duy đó, tức là quán tưởng đó, quán xét đó, xem xét thật sâu vào bên trong đó, gọi là tư duy. Nhà Phật chúng ta gọi là Bồ Tát thì tập trung á, tư duy. Bốn câu của bài kệ 16 chữ ấy. Rồi gì? Rồi Bồ Tát gì? Nói với La Sát là xin ngài hãy gì? Hãy cho tôi gì? Tôi một thời gian ngắn để tôi gì? Đi chép những bài kệ đó lên vách đá, chép lên trên thân cây, để cho gì? Cho không bị thất truyền. Biết đâu sau khi ông ăn thịt tôi xong á, thì tôi lại được đi đầu thai trở lại, và biết đâu sau này tôi lại được gì? Lại đi tu hành lên đây, tôi sẽ lại còn thấy nhìn thấy những bài kệ ở trên vách đá hay trên thân cây ấy. Hoặc rằng một người nào đó họ may mắn gặp được bài kệ này ở trên vách đá trên thân cây, mà họ nhất tâm tín thọ phụng hành, họ tu tập theo, họ được giải thoát. Cho nên thôi xin ngài hãy đợi một lát thôi, tôi sẽ đi nhanh thôi. Cho nên Bồ Tát nói như vậy xong thì liền là leo lên, liền là đi gì? Chép cái bài kệ đó khắp ở trên thân cây và thân cây cổ thụ và vách đá. Xong rồi á thì bảo rằng á, thế bây giờ thì tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi. Thì ngài gì, xin ngài là gì, hãy đợi chốc lát thôi. Nói rồi Bồ Tát liền leo lên cây cao rồi gì, rồi gieo mình xuống đất để cho gì á, mình chết ở trước mặt La Sát, để La Sát gì ạ, La Sát dùng để ăn thịt và uống máu mình đó. Vì cũng không muốn làm cho La Sát phải gì, phải mệt nhọc, vì La Sát kêu đói kêu mệt rồi mà. Cho nên gieo lên cây, leo lên cây cao, gieo mình xuống chết để La Sát chỉ có việc ăn thôi. Chỉ có việc hút máu thôi và ăn thôi. Chúng ta thấy Bồ Tát nghĩ đến chúng sinh như thế cơ mà. Nghĩ đến cả cái việc nhỏ đó là nghĩ rằng La Sát kêu là đói quá rồi, yếu quá rồi, cho nên sợ rằng gì, sợ rằng mình còn đang mạnh khỏe để La Sát gì rằng xé hay là giết mình là nó đã tổn đến sức khỏe, cho nên không muốn cho La Sát mất một tí công sức nào, cho nên tự leo lên cây cao gieo mình xuống. Lúc bấy giờ khi mà thân thể của Bồ Tát chưa đến đất, vừa gần gần chạm đất thôi, thì từ trên hư không phát ra cái tiếng gì, vô số âm thanh lớn. La Sát kia liền biến hoàn lại trở lại thân như cũ, tức là thân vua Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó, quang minh gì, phóng sáng cả gì, cả khu rừng, tức là hào quang đó của Thiên Đế đó chiếu sáng cả khu rừng, và liền là gì, liền là đỡ lấy Bồ Tát. Trước khi Bồ Tát tiếp đất đó, tức là rơi xuống đất đó, Thiên Đế Thích gì liền đỡ lấy Bồ Tát và gì, và sau đó thì nhẹ nhàng đặt ngài xuống đất, rồi quỳ xuống mà sám hối, nói với Bồ Tát kia rằng con vốn không phải là gì, quỷ La Sát, con vốn là gì, là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ở trên cõi trời Đao Lợi, vì thấy là gì, là một ánh sáng ở dưới cõi trần gian là gì, phát ra ở nơi núi này, cho nên con đến đây thì, nhưng mà con khởi ra cái tâm muốn thử xem ngài có phát tâm Bồ Đề thật không, hay là cũng chỉ là như một số các vị tu sĩ, các vị đạo sĩ khác mà thôi, cho nên con mới mạo phạm thử lòng Bồ Tát như vậy, xin ngài lượng thứ cho con. Và vị tu sĩ kia gì hoan hỷ, thôi bảo là lúc đó thì thân vừa không chết mà được nghe thì bài kệ, lại được đích thân là Thiên Đế thì Thích Kiều Thi Ca là nói bài kệ của Đức Phật quá khứ cho nghe, chẳng vui lắm hay sao? Cho nên á, chúng ta thấy sau khi mà nói như vậy xong á, thì Thiên Đế thích là lễ tạ Bồ Tát và đi về trời. Còn vị Bồ Tát thì cho được 4 câu kệ, cho nên nhất tâm tu hành. Do đó mà gì? Đã trải qua gì? Vượt qua gì? Qua 12 kiếp. Do được nghe bài kệ này và nhất tâm tu hành theo, cho nên đã trải qua để vượt qua được 12 kiếp. Đáng nhẽ Đức Phật Thích Ca chúng ta phải trải qua 12 kiếp nữa mới thành Phật. Chứ không phải là 3 tăng kỳ kiếp đâu nhá, mà phải trải qua gì thêm 12 kiếp nữa. Mà một kiếp thì chúng ta đấy, kiếp ở trong nhà Phật gọi là không phải một đời người 60-70 tuổi, 100 tuổi đâu. Mà một kiếp ở đây tức là kiếp thạch ấy. Tôi thường hay nói, hòn đá to bằng con trâu to nhất ấy. 100 năm con chim bay xuống, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi á. Rồi cứ như vậy, bao giờ con chim đó thì quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. Cứ như vậy, bao giờ hòn đá thì mòn không còn một tí nào nữa thì đó mới tính là một kiếp. Chúng ta thấy lâu xa không? Dài không? Quá dài, quá lâu và quá xa vậy. Cho nên ở đây mới nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta do gì? Do cầu Pháp tha thiết như thế, đổi cả gì, dám đổi cả thân mạng của mình để nghe gì, nghe bài kệ, nghe một nửa bài kệ. Cho nên chúng ta thấy vì vậy mà gì mà ngài đã vượt qua được 12 kiếp và thành đạo gì, thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc là như thế. Hai người cùng phát nguyện tu hành với nhau, hành Bồ Tát đạo, nhưng mà gì, Đức Phật thì chăm tu tinh tiến, đặc biệt là thí xả cả thân mạng này để đổi nghe một người bài kệ. Cho nên do công đức ấy mà vượt qua được 12 kiếp và thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc. Còn Bồ Tát Di Lặc cái gì thì thành Phật sau Đức Phật. Mà trải qua gì như kinh Bồ Di Lặc Thượng Sinh thì nói là trên 56 vạn năm nữa cơ, ngài mới thành Phật cơ. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái việc cầu Pháp là một việc lớn đối với tín đồ Phật tử chúng ta. Nếu gọi là Phật tử mà gì không được nghe Pháp, không được không cầu chính Pháp, không được nghe Pháp và không được tu theo chính Pháp á, thì đúng là phí cả một đời người vậy, uống cả một đời người vậy các quý vị. Rồi kinh Niết Bàn lại chép kinh Niết, lại lấy kinh Niết Bàn để gì, để kể tiếp như thế này. Ở trong kinh Niết Bàn nói, Đức Phật dạy: ta nhớ vô lượng na do tha kiếp về quá khứ, ở Sa Bà thế giới này có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni xuất thế nói kinh Niết Bàn cho chúng sinh. Lúc ấy ta nghe kinh Đại Niết Bàn thông qua một người bạn, trong lòng vui mừng muốn được cúng dường. Nhưng vì nhà nghèo không có tài vật chi, nên bán thân lấy tiền, lại do phúc mỏng nên cũng chẳng ai mua. Trên đường trở về, tôi gặp một người, tôi liền hỏi, tức là ta gặp một người, ta liền hỏi đó: tôi muốn bán thân, anh có mua không? Người ấy đáp: những công việc ở nhà tôi không ai kham nổi, bởi tôi có một căn bệnh mà lương y bảo hàng ngày phải ăn 3 lạng thịt người. bệnh gì mà bệnh khủng khiếp thế, mỗi một ngày phải ăn 3 lạng thịt người, khiếp quá. Nếu ông hàng ngày có thể lấy thịt của mình cho tôi 3 lạng, tôi sẽ trả ông 5 đồng tiền vàng mỗi ngày. Ta nghe như vậy lòng vui mừng liền nói: cho tôi 7 ngày để làm xong việc rồi sẽ gặp ông. Người ấy nói: cho ông 1 ngày thôi. Ta liền lấy tiền đi đến chỗ Phật, đỉnh lễ cúng dường, sau đó thành tâm thụ trì kinh này, tức là kinh Niết Bàn đó. Lúc ấy ta ngu tối chỉ thụ trì được có một bài kệ như sau: Như Lai chứng Niết Bàn, vĩnh viễn đoạn sinh tử, nếu lòng thành nghe pháp, được an vui vô lượng. Ở đây nói rằng dẫn kinh Niết Bàn nói rằng trải qua vô số na do tha kiếp về thời quá khứ, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là một anh chàng rất là gì, nghèo khó. Bây giờ ở thế giới Sa Bà này có Đức Phật hiệu là gì, Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy vô số đời kiếp quá khứ rồi cũng có một Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni rồi đấy nhé, chứ không phải là trên thế giới này chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu. Chính Đức Phật chúng ta trong kinh Niết Bàn đây nói đây này, trải qua vô số kiếp quá khứ ở thế giới này này, chính là cái cõi này luôn, cũng có một Đức Phật gì hiệu là Thích Ca Mâu Ni, ngài xuất thế và giảng kinh Niết Bàn cho chúng sinh nghe. Thì lúc ấy ta nghe kinh Niết Bàn thông qua một người bạn, tức là có một người bạn đã đến nói được nghe kinh Niết Bàn từ nơi Đức Phật và về nói gì cho cho anh chàng thanh niên nghèo này. Cho nên anh chàng thanh niên nghèo này rất là vui, nghe người bạn nói rằng Phật nói kinh Niết Bàn như thế, cho nên vui lắm. Vì vậy mà muốn gì ạ, mà muốn phát khởi cái tâm gì, muốn đến để lễ Phật, để nghe pháp và muốn để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà nhà nghèo quá chả có cái gì cả để cúng dường. Đến nghe pháp thì được, nhưng mà chẳng như đến tay không đến tay không thì nghe pháp cũng được, nhưng mà ta phải muốn gì ạ, muốn kết duyên với Đức Phật cái gì đó, muốn có một cái gì đó để cúng dường, cho dù là nhỏ thôi. Nhưng mà khổ trên thân của mình lại chả có một đồng nào, nghèo quá. Chúng ta thấy đấy, nghèo như thế, nhưng mà vẫn muốn là phát tâm cúng dường, gieo duyên với Đức Phật. Vị này mới nghĩ là ta nghèo quá không có cái gì á, thì nay để đi bán thân vậy, để lấy tiền vậy, đi bán thân, tức là đi hỏi xem có ai mua thân này không, hoặc là làm thuê 3 năm hoặc là 10 năm chẳng hạn, hoặc thậm chí làm thuê cả đời cũng được. Nhưng mà chỉ cần gì ạ, cho tôi tiền trước để tôi đi cúng dường Đức Phật, sau đó thì tôi sẽ quay về tôi làm thuê cho. Hoặc là kể cả gì, lấy cái tấm thân này á, thì tôi cũng gì, cũng cho tôi á, một thời gian tôi đi mấy ngày để tôi đến cúng Phật xong, tôi học một bài pháp xong thì tôi đem thân đến tôi trả cho, kiểu thế. Nhưng mà khổ nỗi gì, cái anh chàng nghèo kia đi hết chỗ này đến chỗ khác á, hỏi giao rằng là tôi muốn bán thân để lấy tiền, nhưng mà gì, do phúc mỏng nghiệp dày cho nên chả ai mua cả. Chúng ta thấy đi bán thân chả ai mua. Trên đường trở về thì bỗng gặp một người, thì ta liền hỏi, tức là tiền thân Đức Phật đó, cái anh chàng nghèo cái anh hỏi, tôi muốn bán thân anh có mua không. Thì gặp cái người kia hỏi, liền hỏi như thế, tôi muốn bán thân anh có mua không? Thì cái người kia đáp, công việc ở nhà tôi không ai dám kham nổi đâu, không ai kham nổi đâu, bởi tôi có một căn bệnh gì mà lương y bảo rằng hàng ngày tôi phải ăn 3 lạng thịt, tức là 3 lạng thịt người, chứ không phải 3 lạng thịt lợn hay 3 lạng thịt gì đó. Bệnh gì mà bệnh quái lạ như thế, căn bệnh gì mà mỗi ngày phải ăn 3 lạng thịt người. Chúng ta nghĩ xem 3 lạng thịt người nó khoảng bằng nào, nó cũng khoảng bằng cái bàn tay, bàn tay của tôi này. Mỗi ngày phải cắt cái thịt ở trên thân thể mình khoảng bằng bàn tay của mình, các quý vị có ai dám cắt không? Có ai dám cắt để bán, để lấy tiền để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật không? Chắc chắn không. Chúng ta nghiệp chướng sâu dày, chỉ lo vỗ béo cho cái thân mình là chính thôi, chứ còn bây giờ bảo hủy thân á, bảo cắt thân á để cúng Phật á, thì chả mấy người dám. Bình thường như thế này không mấy người dám, nhưng một lúc đặc biệt nào đó có thể chúng ta dám, thậm chí là đốt cả mình á để bảo vệ Phật pháp á, tức là cúng dường á, Tam Bảo á, chúng ta cũng dám. Như là Hòa thượng Thích Quảng Đức năm 1963 và một số các quý thầy và một số các quý Phật tử nữa, ngoài các vị tử vị đạo ra, thánh tử vị đạo ra, còn có một số vị là tự thiêu, sau Hòa thượng Quảng Đức thiêu, có mấy vị tự thiêu nữa. Nhưng mà duy nhất có Hòa thượng Thích Quảng Đức là lưu lại trái tim, còn những vị kia thì không lưu lại cái gì cả, chỉ lưu lại cái gì, cái tâm nguyện để cúng giảng pháp, hộ trì Phật pháp mà thôi, lưu lại cái công đức ấy mà thôi. Chứ còn về phần hữu vi trên thân thể thì không lưu lại cái gì, còn mỗi cho thôi, không lưu lại xá lợi hay không lưu lại răng hay là trái tim như là Hòa Thượng Quảng Đức. Đấy, chúng ta thấy ngay sau khi anh chàng thanh niên nghèo kia nghe cái vị kia bảo là anh á, chắc không làm được việc thì tôi đâu, công việc nhà tôi thì kham khổ lắm, không ai làm được. Bởi vì tôi mắc một cái căn bệnh, một căn bệnh lạ. Bác sĩ bảo mỗi ngày phải ăn 3 lạng thịt người thì nó mới đỡ đau. À, rồi có thể còn chữa được bệnh nữa. Nhưng phải có thịt để ăn luôn luôn thì mới có thể khỏi bệnh. Nếu ông hàng ngày mà có thể lấy thịt của ông cho tôi mỗi ngày 3 lạng thì tôi sẽ trả cho ông mỗi ngày gì? À, tôi sẽ trả cho ông gì? 5 đồng tiền vàng. 5 đồng tiền vàng. Thì sau khi nghe như vậy thì anh chàng thanh niên nghèo kia gì? Rất là vui mừng và nói gì? Xin là gì? Xin anh cho tôi 7 ngày. Tôi làm xong một việc đã thì tôi sẽ đến gặp anh có được không? À, cầm đồng tiền vàng trên tay rồi mới xin rằng anh cho xin cho tôi 7 ngày. Tức là cho 7 ngày đó để đi đến để cúng giảng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và nghe kinh Niết Bàn vì Đức Phật đang giảng kinh Niết Bàn. Cho nên xin đến để nghe kinh Niết Bàn. Nghe xong rồi thì hẹn 7 ngày sau thì sẽ quay lại để hầu hạ anh, và tôi sẽ cắt thịt như đúng như gì, mỗi ngày 3 lạng để giữ lời hứa với anh, cắt bao giờ mà tôi chết rồi thì thôi. Ý là như vậy. Nhưng mà vì bỏ tiền ra mua kia nói rằng không, 7 ngày xa quá, tôi chỉ cho anh gì 1 ngày thôi. Thì nghĩ đi nghĩ lại thì cái vị thanh niên nghèo kia mới nghĩ là ta đi bán mấy ngày hôm nay không có ai mua, may gì gặp người này. Tuy rằng anh ta đưa ra một cái yêu cầu là gì thì khó làm vô cùng, nhưng mà vì cầu pháp cho nên ta không tiếc thân mạng. Dẫu một ngày có sẻ cắt 3 lạng thịt chứ 3 cân thịt trên thân thể của ta vì pháp gì cũng làm. Cho nên không chút ngăn ngại xin 7 ngày không cho. Bây giờ người ta bảo 1 ngày thôi, nếu mà mình mà không làm được thì họ lại lấy lại 5 đồng tiền vàng thì hết cơ hội để gieo duyên để cúng giảng Phật. Cho nên liền là đồng ý với anh chàng thanh niên, cả vậy thì thôi được rồi, 1 ngày cũng được. Thì xin ngài thì hãy đợi tôi 1 ngày. Rồi liền lấy cái đồng tiền vàng đó, nhanh chóng đi đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kia, đỉnh lễ dưới chân ngài, đi nhiễu 3 vòng và gì, quỳ gối và dâng lên 5 đồng tiền vàng ấy, và bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy rằng là gì, con gì vốn là tên như thế, ở như thế, ở địa chỉ ở nơi như thế, được nghe anh bạn của con nói rằng Đức Phật đang nói kinh Niết Bàn và có nói lại cho con nghe, nhưng mà con nghe chưa được rõ lắm. Nay con đến đây để thân cận Đức Thế Tôn và được Đức Thế Tôn gì từ bi hoan hỷ khai thị và giảng cho gì, giảng kinh Niết Bàn cho con được nghe. Thời gian của con có 1 ngày thôi, vì con thì xong con phải đi có việc gấp. Đức Phật kia gì liền là thấy là anh chàng thanh niên này cũng thành tâm, nhưng mà nói rằng có việc gấp phải đi, không ở lại để nghe pháp được lâu. Cho nên liền nói cho một bài kệ trong kinh pháp, trong kinh Niết Bàn. Đó là bài kệ gì? Như Lai chứng Niết Bàn, vĩnh viễn đoạn sinh tử, nếu lòng thành nghe pháp, được an vui vô lượng. Tức là bài kệ này đại ý nói rằng tất cả mười phương ba đời chư Phật á, Đức Phật nào á, mà sau khi á, chứng được quả Phật á, thì cũng liền là chứng được cái quả vị Niết Bàn tịch tịnh luôn. Trong tâm không còn khởi lên bất cứ một gì, một niệm phiền não, cho dù đấy là một niệm nhỏ nhất, cũng không còn nữa. Tâm của các ngài thì luôn luôn thanh tịnh, luôn luôn là gì? Ở trong cái cảnh Niết Bàn an lạc. Cho dù ngài đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, thì hiện nó chỉ là thị hiện thôi. Còn tâm các ngài vẫn ở trong cảnh Niết Bàn an vui tịch tịnh vậy. Cho nên mới nói là vĩnh viễn đoạn sinh tử. Các Đức Phật mà thành Phật rồi thì không còn bị sinh tử luân hồi ở trong 6 nẻo nữa, không còn bị tái sinh nữa, cho nên mới nói là vĩnh viễn đoạn sinh tử. Nếu lòng thành nghe pháp, Nếu có ai nghe Đức Phật nói về kinh Niết Bàn, nói về cái sự tu chứng của Đức Phật và Niết Bàn của Đức Phật đã đạt được và Đức Phật đã vĩnh viễn đoạn sinh tử rồi, có ai nghe nghe pháp mà sinh cái tâm hoan hỷ tín thọ phụng hành thì người đó gì sẽ được an vui vô lượng. Người đó thì sẽ được an vui vô lượng. Sau khi thủ trì xong bài kệ, tức là sau khi cái anh chàng thanh niên kia thủ trì xong bài kệ, liền là đến nhà người bệnh kia. Tuy hàng ngày phải cắt 3 lạng thịt, nhưng vì niệm kệ nên không thấy đau. Thì mỗi ngày đều phải cắt 3 lạng thịt, chắc nó bằng cái bàn tay của tôi này, mỏng mỏng như bàn tay này, cắt ở trên vế, ở trên đùi này, ở bắp chân, trên vế, trên đùi của mình nhá. Khi cắt thì là gì? Đều là niệm cái bài kệ ấy. Mỗi khi cầm dao lên này, chuẩn bị cắt thì gì? Như Lai chứng Niết Bàn. Xẻo một cái. Xong rồi thì lại vĩnh viễn đoạn sinh tử lại gì? Lại xẻo bên này một cái. Nếu lòng thành nghe pháp lại xẻo bên này một cái. Được an vui vô lượng lại xẻo bên này một cái. Thế là miếng thịt nó rời ra khỏi thân. Nhưng mà gì? Không thể đau đớn gì cả, vì cái tâm của anh chàng thanh niên kia tất cả để vào gì ạ? Để vào bài kệ, cho nên không thấy nơi thân thể mình đau đớn. Vì vậy cứ cắt đều đặn như vậy trong vòng 1 tháng thì bệnh của người kia gì cũng lành. Ôi trời ơi, mỗi ngày 3 lạng thịt, các vị xem 10 ngày thì 3 cân thịt, mất 9 cân thịt, đúng không? 1 tháng 30 ngày mà mỗi ngày 3 lạng, 10 ngày thì 3 cân, 20 ngày là 6 cân, 30 ngày là 9 cân, 9 cân thịt. Ví dụ như như chúng ta mà khoảng độ 70 cân chẳng hạn thì mất khoảng độ 9 cân thịt thì cũng còn đỡ, thì còn 61 cân. Nhưng mà người mà có khoảng 35 cân thì mất 9 cân thịt, còn có hơn 20 cân thì làm sao? Đấy, ngày 35-40 cân là mất gần yến thịt rồi thì còn gì là người nữa. Nhưng mà vì là anh chàng nhà nghèo kia, khi mỗi khi cắt thịt đã liền niệm cái bài kệ mà trong kinh Niết Bàn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho đó, cho nên không thấy đau đớn chút nào. Cứ cắt như vậy đến đúng 30 ngày thì cái bệnh của gì? Cái người mà mua mình về để giúp việc đó thì bệnh anh ta thì cũng liền khỏi. Lúc ấy ta thấy thân mình tự nhiên bình phục như cũ, liền phát ra tâm Bồ Đề, nguyện đời sau khi ta thành Phật cũng có hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Do nhân duyên như thế cho nên ta thành Phật cũng lấy hiệu là gì? Là Thích Ca Mâu Ni vậy. Đó, chúng ta thấy không? Cái vi diệu của cái anh chàng thanh niên này, đó là 30 ngày cắt thân thể, cắt thịt của mình nhưng mà không chết, không đau. Vì sao? Vì trong tâm là gì? Luôn luôn nhớ niệm bài kệ Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kia nói cho. Mà 30 ngày cắt đến đúng 30 ngày thì thân thể của cái người bệnh kia là gì? Là cũng lành. Rồi khi thân thể người bệnh kia lành thì lúc đó cái anh chàng thanh niên cũng thấy gì? Cũng thấy thân thể của mình bỗng nhiên để lành lặn luôn. Cho nên là thấy như vậy mới biết là gì ạ? Học việc học gì? Phật pháp là công đức vô lượng, chỉ có Phật pháp mới có thể có những cái gì, cái thần thông diệu dụng như thế, có công đức lớn lao như vậy. Cho nên á, anh chàng thanh niên nghèo cái liền là phát Bồ Đề tâm và nguyện là gì? Nguyện đời sau khi thành Phật tôi cũng có hiệu là Thích Ca Mâu Ni như Đức Phật đấy, vì mang ơn Đức Phật đấy mà, nhờ có Đức Phật đấy thuyết cho cái bài kệ Như Lai chứng Niết Bàn vĩnh viễn đoạn sinh tử, nếu lòng thành nghe pháp được an vui vô lượng á, mà gì mà hiểu được gì chính pháp. Cho nên á, cũng nguyện là gì, sau này con thành Phật á, nguyện là cũng có tên như gì, y như Đức Phật ấy. Cho nên á, Đức Phật nói vì vậy mà bây giờ ta thành Phật thì ta mới có hiệu là gì, là Thích Ca Mâu Ni như Đức Phật trải qua gì vô lượng na do tha kiếp quá khứ kia vậy. Đây là gì? Nhân duyên. Đấy chính là nhân duyên. Trong kinh lại dẫn chứng một kinh nữa. trong đây ngài Đạo Thế lại dẫn chứng kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội. Kinh này nghe tên rất là lạ, cái này trong Đại Tạng Kinh chẳng mới có chứ tôi chưa gặp kinh này bao giờ. Kinh Đại Niết Bàn thì tụng rồi. Kinh trước kinh trước thì kinh trước là Thiện Kiến Luật cũng đọc rồi. Kinh Tạp Bảo Tạng thì chưa gặp. Chắc cái đấy ở trong Đại Tạng Kinh chưa thấy, có thể là chưa được in ra hoặc in ra tiếng Việt rồi nhưng mà tôi chưa gặp. Còn cái kinh mà kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội này thì tôi thấy lạ. Nay mới thực sự với các vị nay mới nghe cái tên này. Chắc là ở trong Đại Tạng Kinh chưa được dịch ra tiếng Việt chúng ta. Tôi nghĩ là như vậy. Thì tôi thấy rất là lạ. Vào đời rất xa xưa, tiên tối thắng sống trong rừng núi, chứng được năm thần thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông đó, năm pháp thần thông. Thường thực hành tâm từ bi. Một hôm vị tiên nghĩ, không phải chỉ có tâm từ mới cứu giúp chúng sinh, học rộng cũng có khả năng giúp chúng sinh trừ sạch tà kiến, phiền não, phát sinh chính kiến. Nghĩ xong vị tiên liền đi khắp các xóm làng thành thị tìm cầu thầy giảng pháp. Bấy giờ tiên thiên ma đến bảo, ta có một bài kệ do Phật giảng, nếu ông có thể lột ra làm giấy, trích máu làm mực, chẻ xương làm bút để chép bài kệ ấy thì ta sẽ gì? Ta sẽ nói cho ông nghe. Nghe xong, vị tiên liền suy nghĩ, trong vô lượng kiếp, ta đã thường hoang phí, cắt xẻ thân mình cho người khác, chịu khổ vô cùng mà chẳng được lợi ích gì. Nay ta xả bỏ thân không bền chắc này để đổi lấy pháp bền chắc. Thế rồi tiên vui vẻ, dùng dao lột ra làm giấy, trích máu làm mực, chẻ xương làm bút, rồi chắp tay hướng lên trời xin nói cho nghe bài kệ của Phật. Trông thấy thế, thiên ma buồn rầu ủ rũ, ẩn mất. Thấy vậy vị tiên nói, tôi nay vì pháp không tiếc mạng sống, đã lột da làm giấy, trích máu làm mực, chẻ xương làm bút. Vì chúng sinh tôi chí thành không giả dối, có bậc đại từ bi nào trong các thế giới khác có khả năng thuyết pháp ấy, xin hãy hiện trước mặt tôi. Chúng ta thấy ở đây nói về dẫn chứng về kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội, kể về câu chuyện rằng vào đời quá khứ rất lâu rồi, bây giờ có một vị tiên nhân tên là gì, là Tối Thắng, tu ẩn cư ở trong rừng núi á, chứng được năm pháp thần thông, thường thực hành tâm từ bi. Nhưng mà một hôm vị này nghĩ rằng ta dùng tâm từ bi cứu độ chúng sinh vẫn chưa được rộng mà phải có trí tuệ, cho nên liền là rời núi để đi xuống gì, để đi khắp nhân gian để cầu pháp, nhưng mà vẫn chưa thấy gì vị thầy nào có thể xứng đáng để dạy cho mình cả. Thì bây giờ thì tự nhiên thiên ma ở trên trời gì bảo với vị tiên nhân Tối Thắng ấy rằng ta có gì, ta có một bài kệ của Phật rất là hay, nếu mà ông có thể thì lột ra làm giấy, trích máu làm mực, chẻ xương làm bút, để viết bài kệ của ta thì ta gì, ta sẽ nói cho ông nghe. Vị tiên gì nghe, vừa nghe xong một cái là liền suy nghĩ rằng là ta đã trải qua gì vô số kiếp, đã xả bỏ thân vạng nhưng mà chẳng được lợi ích gì là mấy cả, nay chịu khổ một chút đó, lấy ra làm giấy, lấy máu tủy làm mực và lấy xương làm bút đó, để chép bài kệ của Phật đó, để cầu cái pháp gì đó, bền chắc, thì cũng không có gì là phải đắn đo suy nghĩ cả. Nói rồi nghĩ rồi liền lấy dao lột da, tức là cắt da của mình làm giấy, trích máu làm mực và chẻ xương làm bút, rồi chắp tay hướng lên trên không nói rằng tôi đã gì, tôi đã như lời của gì, của ngài đã nói tôi gì, đã lột da rồi, đã trích máu rồi, đã chẻ xương rồi, bây giờ xin ngài thì hãy vì tôi mà gì mà thuyết bài kệ của Phật như ngài đã hứa. Trông thấy Bồ Tát gì cầu đạo tinh tiến bỏ cả thân mạng như vậy, cho nên là thiên ma buồn rầu ủ rũ và gì ẩn mất. Chúng ta thấy thiên ma gì là người gì lúc đó sợ rằng gì mình mà nói bài kệ của Phật ra là gì? Là vị Bồ Tát này đó, sẽ tu hành được, sẽ mau thành Phật. Mình nói để khó như thế để cho vị ấy thoái tâm, vị ấy không gì không cầu, nhưng ai ngờ rằng á bảo lột da làm giấy mà vị ấy dám lột, lấy máu làm mực của vị ấy gì lắm dám lấy, và đặc biệt là gì chẻ xương để làm bút ấy, để viết mà vị ấy gì cũng dám chẻ nữa. Thì như vậy chắc chắn vị này gì sẽ thành Phật trong những kiếp tương lai không xa. Vị này mà thành Phật thì sẽ độ được cho vô lượng chúng sinh, ta sẽ mất đi bao nhiêu những gì những đệ tử, những thân bằng quyến thuộc của ta sẽ theo Phật họ tu giải thoát mất, thì ta lại bớt đi thân bằng quyến thuộc, mất đi người thân, mất đi con cháu vậy. Cho nên vị này thì buồn, thiên ma buồn rầu ủ rũ và gì và ẩn mất ở trên hư không vậy. Bây giờ thì vì tiên nhân thấy ma ẩn mất ấy, vì tiên nhân cũng có gì có thiên nhãn thông mà nhìn thấy ma ẩn mất mà, cho nên thấy ma ẩn mất như thế, cho nên mới nói thì nay tôi thì không tiếc thân mạng, lột da làm giấy, trích máu làm mực, chẻ xương làm bút, vì tất cả chúng sinh mà trí thành không giả dối. Vậy thì có bậc đại từ bi nào ở khắp trong mười phương thế giới có khả năng thuyết pháp, xin hãy gì hãy hiện ra trước mặt tôi. Phát nguyện như thế thì khi vị tỷ khiêu nói những lời ấy vừa xong, bỗng trước mặt hiện ra gì Đức Phật Tịnh Danh Vương, hiện ra Đức Phật Tịnh Danh Vương Như Lai. Đức Phật Tịnh Danh Vương Như Lai hiện ngài ở cõi gì, ở cõi Phổ Vô Cấu, cách thế giới Sa Bà chúng ta này 32 cõi nước về phía phương đông. Đấy là 32 cõi nước về phía phương đông. Đức Phật ấy phóng hào quang rực rỡ, chiếu sáng khắp thân của tiên nhân tối thắng. Vị tiên nhân tối thắng kia liền hết đau đớn, tức là trên thân thể cắt ra để làm gì? Róc ra để làm giấy, chẻ xương làm mực lấy máu, chẻ xương làm bút lấy máu làm mực á, đương nhiên đau lắm chứ. Nhưng mà vì cầu pháp cho nên không kêu ca một chút nào. Bị thiên ma gì nó lừa nó bỏ trốn mất, nhưng mà không chán nản, liền là gì chắp tay ngẩng mặt lên trời mà thì nói rằng hiện giờ tôi đã thì lấy ra để làm giấy, trích máu làm mực, chẻ xương làm bút rồi. Tôi vì thực vì tất cả chúng sinh để mà chí thành cầu pháp không có giả dối. Nếu có bậc đại từ đại bi nào ở khắp trong mười phương thế giới có khả năng thuyết pháp, xin hãy hiện ra trước mặt để tôi thì tôi cầu pháp. Nói như vậy xong thì chúng ta thấy có Đức Phật hiệu là Tịnh Danh Vương Như Lai ở cõi Phổ Vô Cấu, cách thế giới Sa Bà chúng ta 32 cõi nước về phương đông ngài thì hiện ra ở trên không trung và để phóng vô lượng quang minh, tức hào quang đấy, chiếu xuống thân vị tiên tối thắng kia. Tiên tối thắng kia gì liền thân thể được hết đau và được lành lặn lại như trước. Đức Phật liền giảng cho tiên tối thắng nghe về tập nhất thiết tam muội. Tập nhất thiết tam muội tức là nói gì, nói về cái phương pháp gì được hết thảy, cái tu tập để được hết thảy các pháp tam muội á. Các pháp tam muội này trong kinh Hoa Nghiêm nói nhiều lắm. Nghe xong tiên nhân tối thắng liền được vô ngại biện tài, và Đức Phật ấy cũng biến mất. Tức nói pháp cho nghe xong thì tiên nhân được pháp vô ngại biện tài rồi á, thì nhìn lên trên hư không thì không thấy vị Phật, không thấy Đức Phật ấy đâu nữa. Sau khi được vô ngại biện tài, tiên tối thắng giảng nói diệu pháp khắp nơi cho chúng sinh nghe, khiến vô lượng chúng sinh trụ nơi ba thừa. Ba thừa tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa đó, hay còn gọi là Phật thừa đó. 1000 năm sau, tiên tối thắng qua đời và được sinh vào cõi nước Phổ Vô Cấu của Đức Phật Tịnh Danh Vương Như Lai. nhờ tôn kính Pháp nên nay Tiên Tối Thắng đã được thành Phật. Đức Phật bảo Ngài Tịnh Uy Bồ Tát rằng, Tiên Tối Thắng xưa kia chính là thân ta nay vậy. Vì thế, nên biết nếu có người thường cung kính cầu Pháp, Phật sẽ vì người ấy mà không vào Niết Bàn, Pháp cũng không hoại diệt vậy. Tuy Đức Phật ở cõi nước khác, nhưng Ngài vẫn thường được diện, nhưng người vẫn thường được diện kiến Ngài và được nghe chính Pháp vậy. Ở đây Đức Phật bảo với Tịnh Uy Bồ Tát trong kinh, trong cái kinh, kinh này là kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội á. Thì Đức Phật nói bảo với Tịnh Uy Bồ Tát rằng á, Tiên Tối Thắng kia chính là ta đó. Ta vì thế, vì cầu Pháp quên mình như thế, cho nên sau khi ta trải qua nhiều năm thuyết pháp độ cho vô số chúng sinh chứng biết được ba thừa Pháp Thanh Văn Duyên Giác của Bồ Tát á, mà trải qua 5.000 năm sau á, Tiên Tối Thắng liền là qua đời tuổi thọ rất là lâu, thọ đến 5.000 tuổi. Tuổi thọ từ ngày đấy là thọ rất là lâu. Sau khi hết thọ mạng, vị tiên này sinh vào cõi của Đức Phật Phổ Vô Cấu Như Lai. Đức Phật sinh vào cõi Phổ Vô Cấu của Đức Phật Tịnh Danh Vương Như Lai. Nhờ tôn kính Pháp cho nên Ngài được sinh vào thế giới đó. Và đến nay ta mới thành Phật. Tức là khi Ngài thành Phật, Ngài nói lại như thế, cho nên bảo với Tịnh Uy Bồ Tát là do công đức ấy cho nên nay ta mới thành Phật nhanh chóng như vậy. Và Đức Phật lại dạy là vì thế cho nên biết là nếu có người cầu Pháp thì Phật sẽ vì người ấy mà không vào Niết Bàn. Đúng vậy, Đức Phật thì hiện vào Niết Bàn, nhưng mà chúng ta biết trong kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa có nói rằng Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ của Pháp Hoa Tông á, khi Ngài tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và Ngài nhập định mà thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta với vô số chư hàng Bồ Tát và Thánh Tăng vẫn ngồi vẫn ở trên núi Linh Thiếu, Phật vẫn thuyết kinh trên núi Linh Thiếu và đại chúng vẫn ngồi chung quanh để nghe Phật giảng kinh trên núi Linh Thiếu. Và trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng nói ta thì hiện Niết Bàn nhưng thực không vào Niết Bàn, mà vẫn ở nơi đây thuyết các tất cả kinh pháp để phổ độ chúng sinh, nếu ai có duyên lành thì sẽ được thấy thân ta. Cho nên đây mới nói nếu mà chúng sinh nào nhất tâm cầu Pháp thì Phật sẽ vì người ấy mà không vào Niết Bàn, Pháp cũng không hoại diệt. Tuy Đức Phật ở các cõi nhưng người ấy vẫn thường được Đức Phật thuyết pháp cho nghe. Đây là người mà trí tâm cầu Pháp thì sẽ cảm nhận được cái sự vi diệu thù thắng của Pháp ấy. Hôm nay chúng ta học xong phần này, mai chúng ta sang học sang phần được phúc.